anh có thật sự nghe hiểu không? Thật sự nghe hiểu rồi thì anh có thể tiếp thụ. Anh vẫn chưa thể tiếp thụ, vậy xin nói thật, anh vẫn chưa hiểu. Nếu như anh hiểu được, anh chẳng thể nào chẳng tiếp thụ. Nếu anh vẫn chẳng tiếp thụ thì anh chưa thật sự hiểu được. Trong Đại Kinh thường nói thâm giải nghĩa thú. Vì sao chẳng thể thâm giải? Là vì số lần anh niệm đó chưa đủ nhiều. Người xưa nói rất hay, đọc sách ngàn biến, kỳ ý tự kiến. Đọc sách, nghe giảng đều là một đạo lý. Anh nghe giảng, nghe được 1.000 biến, nghe được 2.000 biến thì con người anh có thể khai ngộ. Anh niệm quá ít, nghe số biến quá ít, chẳng dùng được. Nghe thì phải chuyên, chẳng thể tạp. Tạp thì cánh cửa giác ngộ bị bít chết cứng. Phải chuyên, bởi vì cách nghe kinh, cách đọc tụng này đều là giới định tuệ tam học hoàn thành trong một lúc. Nếu như anh nghe nhiều, nghe tạp, đó là thường thức. Đó tức là người xưa nói, ký vấn chi học, bất túc dĩ vị nhân sư, chẳng có thụ dụng gì. Học bí quyết là chuyên tinh, huân tu thời gian lâu dài, anh có thể được định, anh có thể khai tuệ. Được định, tự mình rất rõ, vọng tưởng ít đi, phiền não nhẹ đi, trí tuệ tăng trưởng. Đây là cái giá của được định. Xử sự đối người tiếp vật đã thông minh. Trước kia thì hồ đồ cẩu thả, giờ đây rất rõ ràng, rất minh bạch. Trước kia thường làm việc sai, bây giờ không thể làm sai. Đây là cái giá của định tuệ. Tất cả đều tại nơi công phu phải dùng được sâu, chúng ta mới có thể đem tập quán sai quấy và tập khí sai quấy từ vô lượng kiếp đến này chuyển đổi trở lại, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Mỗi người đều có thể làm được, chỉ là ở nơi anh có biết bí quyết này hay không, anh có biết phương pháp này hay không. Nó cùng với việc làm sinh hoạt của anh chẳng có tí tương quan gì cả. Muôn ngàn lần xin chớ hiểu lầm, công việc này của tôi tu hành rất khó, công việc kia tu hành rất dễ, không hẳn vậy. Then chốt là anh có biết được bí quyết này hay không. Biết được bí quyết này thì bất cứ một loại ngành nghề nào, bất cứ một loại phương thức sinh hoạt nào đều có thể thành tựu. Nếu chẳng biết thì ngày ngày xuất gia ở tại Phật đường niệm Phật A Di Đà, trong thiền đường tĩnh tọa ngồi suốt một kiếp cũng chẳng thể thành tựu. Anh chẳng biết bí quyết này, anh chẳng biết tam học lục độ là cùng một lúc hoàn thành. Mặc áo ăn cơm đều chẳng rời khỏi tam học lục độ. Điểm điểm đích đích, dù việc nhỏ càng nhỏ hơn nữa, đều đầy đủ viên mãn ba la mật. Đây mới là trong kinh Hoa Nghiêm chỗ nói đến một tức là tất cả, tất cả tức là một. Bất cứ một hành nào, một loại tu hành nào, hành môn đầy đủ vô lượng vô biên, đều ở trong một hành này. Một hành chẳng phải là độc nhất, chẳng phải chuyên nhất, là bất cứ một hành nào, bất cứ một hành môn nào đều đầy đủ viên mãn ba la mật, đều đầy đủ pháp môn vô lượng vô biên. Cho nên nhất thành nhất thiết thành, những nguyên lý nguyên tắc này trong Đại Thừa Kinh Giáo, chúng ta phải nên thường nghe, phải nghe nhiều thì mới có thể đem cái vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta đột phá, khiến cho sự tu hành của chúng ta không đến nỗi sanh ra hiểu lầm, không đến nỗi sanh ra chướng ngại. Hôm nay thời gian của chúng ta tuy chẳng dài, tôi đem những điểm quan trọng của sự tu hành cùng then chốt chân chánh để cùng quý vị làm một báo cáo đơn giản. Chư vị nay nghe nhiều, cuốn băng video một tiếng rưỡi này hãy nghe thêm vài lần. Hiện nay chúng ta có những thiết bị khoa học kỹ thuật này rất tiện lợi, có thể nghe lặp đi lặp lại nhiều lần. Điểm này là chỗ thù thắng mà chúng ta hơn người xưa. Người xưa nghe kinh nghe một lần chẳng thể nghe lại một lần thứ hai, một lần nghe không hiểu hầu như không có nữa. Hiện giờ một lần nghe không hiểu vẫn có thể nghe trở lại. Số lần nghe được nhiều thì anh sẽ hiểu rõ, biết được con đường phải đi cách nào, con đường thành Phật. Thôi, hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Xin cảm ơn quý vị.
Không pháp sư pháp ngữ. Lời khai thị vàng ngọc của Tịnh Không pháp sư. Phật giáo là nền giáo dục của Phật Đà, là nền giáo dục trí thiện viên mãn của Phật Đà đối với thủ pháp giới chúng sanh. Nội dung của nền giáo dục này bao gồm sự và lý vô tận vô biên, so với nội dung quá trình của đại học hiện đại còn nhiều hơn. Về mặt thời gian, nó nói đến quá khứ, hiện tại và vị lai. Về mặt không gian, nó nói đến cuộc sống trước mắt chúng ta, suy diễn đến cái thế giới vô tận. Cho nên, nó là giáo học, là giáo dục, chẳng phải tôn giáo. Nó là trí tuệ, là nền giáo dục giác ngộ vũ trụ nhân sinh. Kinh điển là thật tướng của các pháp mà Phật đã chứng được, rồi dùng ngôn ngữ lưu lộ ra. Ngôn ngữ của chúng sanh là từ trong tình thức mà sanh ra, là từ tâm phân biệt mà sanh ra. Tất cả diện tích sách vở của thế gian đều từ trong tình thức mà viết ra. Nếu dùng phương pháp nghiên cứu học vấn để nghiên cứu kinh Phật thì vĩnh viễn chẳng được lợi ích. Vì thế cho nên nghiên cứu Phật pháp phải lấy vô phân biệt trí để nghiên cứu. Pháp là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Hai câu trước là pháp thế gian, còn hai câu sau là pháp xuất thế gian. Trong tâm không có niệm xấu ác, chỉ có thiện. Trong tâm chẳng có niệm thì mới tịnh. Tịnh là tất cả không chấp trước. Trong tâm không động niệm thì sanh trí tuệ. Phật khai thị cho chúng ta phải đừng nên chấp tướng ngôn ngữ văn tự. Nghe mà chẳng nghe mà nghe, nói mà chẳng nói mà nói. Phật nói Pháp 49 năm, những kinh Phật đã truyền vào Trung Quốc vẫn chưa bằng một nửa kinh Phật bằng chữ Phạn, số lượng mình mong bao la. Đức Phật tự nói, ta chưa từng nói một chữ. Kinh kể rằng, ý tịnh quang minh giả, sở hành vô nhiễm trước, tức là ý nghĩa này. Thank you. Phật dạy cho chúng ta chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Sinh mạng của chúng ta chẳng phải một đời này, một kiếp này, mà là đời đời kiếp kiếp, nối tiếp chẳng dứt. Đây tức chỗ gọi là luân hồi. Luân hồi là chân tướng sự thật giữa vũ trụ. Bởi vì việc này chẳng phải mắt thịt của chúng ta có thể nhìn thấy được. Cho nên rất nhiều người đối với vấn đề này tồn nghi, vẫn còn hoài nghi. Tồn nghi nhất định là chính xác. Nhà Nho và nhà Phật đều chủ trương tồn nghi. Cho nên tiểu nghi thì có tiểu ngộ, đại nghi thì có đại ngộ. Song không thể phủ định chân tướng của sự thật. Bởi vì anh chưa thấy qua, anh cũng không thể khẳng định. Khẳng định và phủ định đều là võ đoán, đều là kiến giải không chính xác. Cần phải đem sự thật thấu hiểu rõ ràng. Sau khi thật sự thấu hiểu rõ ràng, minh bạch, chúng ta tin nó là có hoặc giả tin nó là chẳng có. Đây mới là chính xác. Như vậy mới là thái độ của kẻ cầu học vẫn cần nên có. Vì thì chân tướng của sự thật này cần phải ở trong thiền định thật sâu mới có thể thấy được. Vì vậy cho nên không chỉ có Phật mà trong rất nhiều tôn giáo tại Ấn Độ, bởi vì các tôn giáo của Ấn Độ như là Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo và Du Già Sư Luận, họ đều tu thiền định, thường thường đều đạt công phu thiền định rất cao. Nhà Nho của Trung Quốc chúng ta cũng tu định, đạo giáo cũng tu định. Cho nên những chân tướng của sự thật này không chỉ có một mình Phật nói, mà nơi họ lắm lúc cũng chính mắt trông thấy rất rõ ràng, minh bạch. Cho nên cái thuyết lục đạo luân hồi, vào trước thời kỳ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chưa xuất hiện tại thế gian này, thì trong các tôn giáo của Ấn Độ cũng rất lưu hành. Cho nên đây là một sự thật. Chúng ta nhất định phải biết, nhân quả là không ba đời. Tức là có đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Vì vậy cho nên chúng ta không chỉ là khởi tâm động niệm, mà tất cả những tạo tác đều phải vì xã hội chịu lấy trách nhiệm, phải vì lịch sử chịu lấy trách nhiệm, càng phải vì đời sau của chính mình chịu lấy trách nhiệm. Hiểu rõ được sự thật này, hiểu rõ đạo lý này, thì chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác tự nhiên sẽ cẩn thận. Đây là cái lý niệm chính xác nhất mà Đức Phật dạy chúng ta cách tu phú quý và cầu trường thọ. Chúng ta hãy để tâm tư duy và thể hội tỉ mỉ. Nếu cảm thấy lời dạy này là có đạo lý thì chúng ta phải thật sự cố gắng để thực hành. Sự lợi ích hay ho nhất định sẽ là của chính mình chỗ có được. Nhất thiết dũng trí, tức là cái trí tuệ cứu cánh viên mãn, vô sở bất kỳ, vô sở bất năng. Phật nói cái trí tuệ này là chân thật, vả lại là vốn nó có sẵn đầy đủ của tất cả chúng sanh, chẳng phải cầu được từ bên ngoài. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, thế giới hiện tiền và những tinh cầu và quốc độ vô lượng vô biên của tha phương, chẳng có cái nào chẳng biết rõ. Phật dạy trí tuệ đức năng của tất cả chúng sanh vốn là như vậy, nhưng trước mắt năng lực và trí tuệ của chúng ta đều mất cả. Phật lại dạy rằng cái mất đó chẳng phải thật sự đã mất, mà là sự mê mất tạm thời. Bởi vì trí tuệ là chính mình vốn sẵn có, đương nhiên là có thể khôi phục được. Cái nguyên nhân mê mất, kinh Hoa Nghiêm dạy rằng chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc, tức là vì bởi có vọng tưởng, có chấp trước. Chấp trước là phiền não chướng, vọng tưởng là sở chi trước. Đây là hai cái trở ngại lớn mà Phật đã nói đến. Nó làm chướng ngại bản năng trí tuệ của chúng ta. Cái gì gọi là quy y? Quy là hồi đầu, y là nương tựa. Chúng ta từ kiếp lâu xa đến nay lưu chuyển trong lục đạo luân hồi, thật ra là chẳng nương chẳng tựa. Đây là điều vô cùng đáng thương. Phật giả giác giả, Phật tức là nghĩa giác ngộ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải giác mà chẳng mê. Bất luận đối với người, với sự, với vật, nhất định phải giác ngộ, không thể mê hoặc. Giác mà chẳng mê mới là quy chân chánh. Pháp giả chánh giả, pháp tức là chánh tri chánh kiến. cách nhìn, cách nghĩ đối với vũ trụ nhân sinh phải hoàn toàn phù hợp với sự thật, tức là cái tư tưởng chính xác, kiến giải chính xác, trong kinh Phật gọi là chánh trì chánh kiến, hoặc là Phật trì Phật kiến, tăng giả tịnh giả, sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm một hạt bụi trần, phàm phu căn và trần vừa tiếp xúc đều phải bị ngoại cảnh làm ô nhiễm, những gì thuận với ý mình khi tiếp xúc thì khởi dậy tâm tham, tham là nhiễm ô, những gì không thuận với ý mình thì khởi dậy tâm sân giận, bị sân giận làm nhiễm ô. Phật dạy chúng ta, tự tánh vốn là thanh tịnh, không có nhiễm ô. Chúng ta phải từ tất cả sự nhiễm ô quay đầu trở lại để nương vào tâm thanh tịnh của chính mình. Đây mới là quy y tăng. Tam quy y tổng kết lại mà nói là quy y Phật, tức là giác mà không mê. Quy pháp tức là chánh mà không tà. Quy tăng tức là tịnh mà không nhiễm. Tất cả chúng sanh trải qua vô thủy kiếp đến này, chẳng biết mình đang ở đâu. Phật trong các kinh lớn thường nói, tâm là chính mình. Cái mà Thiền Tông gọi là bản lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sanh ra, tức là chính mình. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là Niết Bàn Diệu Tâm, cũng là chỉ cho cái này. Không hiểu giải được, vạn vật đều là chính mình. Thế nên mới mất đi cái chân tâm vốn nó là một thể, rồi chấp ngoại tâm có pháp thật, rồi thành nguyên do trở ngại. Nếu sau khi có thể tìm được cái tâm này, thì từ đó có được đại tự tại, lìa xa tất cả khổ ích. Đây là thụ dụng lớn nhất của Phật pháp. Chúng sanh đam mê cho là tâm ở trong thân, chẳng biết cạn cuốn thực tại của chân tâm của mình, lại càng chẳng biết sơn hà đại địa cùng với vạn sự vạn vật đều là hiện tượng chỗ hiện trong tâm mình, là tự mình tạo tác sinh ra. Đánh mất chân tâm vốn đã có của vật và ta là một thể, chỗ tác hại tức là thân tâm của chúng chính mình bị cảnh giới sở chuyển. Kiến tánh tức là tự kỷ, kiến tánh tức là chân tâm. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần theo cảnh mà lưu chuyển, mà chẳng biết duy tâm sở biến, nếu như thật sự thấy được tánh, thì đối với lớn với nhỏ, với thiện với ác đều chẳng chấp trước, chỉ cần có cái tâm phân biệt thì là chẳng tự tại. Không thông đạt được vạn pháp duy tâm thì sẽ có sự phân biệt của tâm và vật, chẳng phải vật chẳng tùy tâm chuyển, mà ngược lại là tâm bị vật làm chướng ngại. Chỉ như nằm mộng, những cảnh giới thiện ác hiện ra đều là chính mình, những việc biến hiện trong mộng, chẳng phải từ bên ngoài đến. Kiếp sống chúng ta cũng giống như đang trong giấc đại mộng, chỉ là chúng ta chẳng thức tỉnh mà thôi. Ngài Vĩnh Gia Đại Sư có nói, giác hậu không không vô đại thiên, đây là lời nói sau khi chứng đạo. Phật là do nhóm đệ tử kết tập sau khi Phật nhập diệt. Thời đó chẳng có máy ghi âm. Những kinh điển được ghi chép đó trong nhãn quan của phàm phu nhìn thấy chưa chắc tin được. Vì thế cho nên người đời sau đối với số đại tạng kinh hiện còn tồn trữ này không thể không có chỗ hoài nghi. Sự việc này có thể chẳng cần hoài nghi, bởi vì sức ký ức qua nàng mạnh nhất vừa lọt vào nghĩ căn của ngài thì muôn đời không quên. Có bản lãnh này mới dám đảm đang nhiệm vụ trọng đại này. Lúc kết tập có 500 vị A-la-hán đã chứng quả. Nghe A-nan thăng tòa diễn nói, nếu như họ phát hiện những gì A-nan diễn nói không phù hợp với lời Phật đã nói, nếu có một người đề ra dị nghị thì không thể thông qua. Áp dụng thái độ nghiêm cẩn như vậy, những kinh văn đã được thông qua nên là có thể tin được. Của mê và ngộ, Phật ở trong kinh điển dạy rất rõ ràng. Khi đam mê thì liền có thập pháp giới. Trong thập pháp giới ngoại trừ Phật và Bồ Tát ra, còn lại đều đang mê. Tuy nhiên mê có nặng nhẹ. cái lỗi của sự mê chấp sau khi liễu giải rồi thì biết tại sao phải học Phật vậy. Có người nói tâm nhãn của tôi đã khá thành tựu rồi, hà tất phải học Phật. Lại nói rằng các tôn giáo đều là tốt cả, đều là khuyên người làm lành, tin đạo nào cũng được cả, chỉ cần có một chỗ để gửi gắm tinh thần là được rồi. Những lời này là một sai lầm lớn nhất, không những đã làm hại chính mình mà còn làm hại kẻ khác. Bởi vì không học Phật thì vĩnh viễn chẳng có được cơ hội được độ, vĩnh viễn chìm đắm trong biển khổ sanh tử. Nếu như thâm nhập được tinh luận thì mới biết được Phật pháp ngoại trừ nhân thiên thừa của thế gian ra, vẫn còn có cái đại pháp siêu phàm nhập thánh của xuất thế gian để cầu cứu cánh giải thoát đốn siêu thành Phật. Phật pháp có thể tổng kết lại một câu là nhìn thấu buông xuống. Bốn chữ này khi làm chẳng phải dễ dàng, nhưng có một pháp phương tiện, tức là bố thí. Bố thí thì sẽ xả bỏ lìa khỏi sự sanh tử luân chuyển. Mỗi người đều muốn liễu thoát sanh tử, nhưng mỗi người đều nắm lấy chặt cứng, đây là chấp trước chẳng chịu buông xuống, cùng Phật pháp đi ngược đường lối. Chẳng những hoặc ngoại thân phải bố thí hết sạch, mà ngay cả thân thể cũng phải bố thí cho chúng sanh. Phật pháp đại thừa là ngay trong thế gian mà lìa thế gian, ngay lúc buông xuống ấy cũng tức là lúc dỡ lên, đem thân thể lưu lại tại thế gian, vì tất cả chúng sanh mà phục vụ, lấy ngũ dục lục trần để làm Phật sự. Mà ngã kiến đã mất hẳn thì làm gì còn thấy mỏi mệt nhàm chán chứ, và người nào đang thọ khổ đây? Ngay cả thân thể đều đã buông xuống, huống chi là vật ngoại thân. Phật pháp nói đến pháp hỷ sung mãn, tức là nghĩa tự tại, sở tác dị biện bất thọ hậu hữu, ngay đời này là có thể làm được. Phật pháp bất chấn, chúng ta không có khả năng chuyển đổi hoàn cảnh trước mắt, chỉ có thể trước tiên giữ lấy sự thanh bạch của tự tâm, trước cầu tự độ, chờ đến lúc thời tiết nhân duyên thành thục mới lại đắn đo mà hành sự. Muôn ngàn lần xin chớ miễn cưỡng, đồng thời trước cầu tự độ, chỉ biết giảng kinh nói pháp chẳng giúp được gì, cần phải cầu chứng. Ngài Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham vấn, mỗi một vị thiện tri thức đều là trước cầu chính mình thành tựu rồi sau mới độ chúng sanh. Cảnh giới thuận và nghịch bên ngoài đều là tăng thượng duyên, cho dù gặp phải nghịch cảnh cũng là Phật Bồ Tát đến trắc nghiệm chúng ta đó. Nếu như chẳng có những cảnh giới này, làm sao có thể thành tựu? Mục đích chẳng qua là cầu danh lợi, cầu phước tuệ, nhưng làm được vài ba năm mà chẳng có tí hiệu quả nào, ngược lại cảnh ngộ càng khốn đốn, thì liền cho rằng Phật Bồ Tát không linh, rồi nản lòng, bỏ đi ý nguyện học Phật. Đây thật là hạng người đáng thương nhất. Nên biết rằng Phật sự môn trung hữu cầu tất ứng, liễu thoát sanh tử là việc lớn nhất của thế gian, chúng ta vẫn có thể cầu được nữa là huống gì các nguyện khác ư? Quả nhiên có thể phát được đại tâm cùng với tâm nguyện của Phật Bồ Tát tương hợp thì tự nhiên được Phật gia bị có nguyện tất thành. Nội dung của kinh Phật là vì để ấn chứng tri kiến của chính mình cùng với tri kiến của Phật có phù hợp chăng. Từ đời ngũ tổ về trước lấy kinh Lăng Già làm ấn chứng, sau thời ngũ tổ thì lấy kinh Kim Cang làm ấn chứng. Trong giai đoạn hành thì hợp nhân có thể dùng, kẻ sơ học chỉ có thể lấy kinh Phật coi như là một tấm gương dùng để tu chính căn bệnh của mình. Tam bảo lấy pháp bảo làm trung tâm, còn tăng tuy là bậc thiên nhân sư nhưng Phật nói y pháp bất y nhân, y theo kinh và luận để tu chính tri kiến của mình, y theo giới luật để tu chính sự hành trì của mình. Trong Phật môn có cầu tất có ứng, nếu như cầu chẳng được là có nghiệp chướng, tất phải sám hối nghiệp chướng. Niệm Phật một tiếng có thể diệt được sanh tử trọng tội trong 80 ức kiếp, tất phải tiến chân nguyện thiết, nhiếp cả 6 căn, tịnh niệm tương tục mới được. Khi công phu thành một mãn thì nhất định được đối nghiệp vãng sanh, ít nhất phải nguyện lực vượt qua nghiệp lực, phải vượt qua được thì là thừa nguyện mà trở lại sanh tử tự tại. Nếu còn có một tơ hào quái ngại thì làm chẳng được. Người đời này giàu sang là do kiếp trước tu mà được. Nếu như đời này chẳng ưa thích làm việc thiện và bố thí, khi phước báo đã hưởng hết, thì đời sau sẽ phải thọ khổ. Kẻ nghèo cơ hội tạo nghiệp ít, người giàu cơ hội tạo nghiệp nhiều. Người giàu ngày ngày đều đến quán ăn, tham đồ hưởng thụ, sát sanh tất nhiên sẽ nhiều hơn. Thế nên, người giàu có sau khi chết, cơ hội tạo đọa ta bát đạo cũng nhiều hơn. Khi tu phước nếu như để tâm tham đồ phước báo thì là chẳng thành tịnh, kết quả chỉ có thể được phước báo nhân thiên. Cách tu phước này gọi là tam thế quán, tỉ như đời trước tu phước báo nhân thiên, đời này hưởng thụ phước báo nhân thiên. Khi phước báo đã hưởng hết, đến đời thứ ba, ắt thọ khổ báo. Cho nên tu phước báo phải hồi hướng để làm tư lương được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đừng nên cầu nhân thiên phước báo. Pháp môn vốn chẳng có cao hạ, Phật pháp cũng chẳng có sâu cạn. Chỉ vì trên tâm phân biệt của chúng sanh thêm vào sự khu biệt. Còn pháp vận thì có thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tượng pháp và thời kỳ mạt pháp. Trong thời kỳ mạt pháp cũng giống như con người có sanh già bệnh chết. Thì Phật pháp há chẳng phải cũng là pháp sanh diệt sao? Kỳ thật, Phật pháp bản thân nó vốn chẳng có sanh diệt thạnh suy. Phật dạy thứ đệ có pháp vận chẳng qua là tùy thuận chúng sanh mà nói. Trong chánh pháp cũng có mạt pháp. Chính như lúc Phật nói pháp tại nước Xá Vệ, có 1/3 người chính họ thấy được Phật, có 1/3 người chỉ nghe tên Phật mà chưa thấy Phật, còn có 1/3 người kia đã chưa thấy Phật cũng chưa nghe tên Phật. Tức là trong chánh pháp cũng có mạt pháp. Ngày nay là thời kỳ mạt pháp, nếu như có thể chí thành khẩn thiết y giáo phụng hành, siêu phàm nhập thánh, đồng chứng bồ đề, thì ngày nay vẫn còn ở trong thời kỳ chánh pháp. Tham thiền hoàn toàn nhờ vào tự lực, không khai ngộ thì chẳng có thành tựu. Những người cả đời không khai ngộ nhiều vô cùng. Ngộ là ngộ trên lý. Sau khi đã ngộ vẫn còn phải tu. Lý có thể đốn ngộ, sự thì cần phải tiệm tu. Tu là tu cái phiền não và tạp khí từ vô thủy đến nay. Còn pháp môn niệm Phật thì không giống nhau. Niệm Phật có thể đối nghiệp vãng sanh là tiện lợi trong tiện lợi. Phật dạy thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp niệm Phật thành tựu. Hiện nay nhằm lúc mạt pháp, lấy pháp môn niệm Phật là khế cơ nhất. Nếu đi ngược lại với lời huấn thị của Phật, e chỉ là uống công lao nhọc giả tràng xe cát mà thôi. Mỗi người đều có một quá khứ của họ, bồn ba khắp nơi, trải qua mấy mươi năm, hồi tưởng lại giây lát, hoảng nhiên như giấc mộng. Sự sự vật vật của hiện tại tuồn như là thật có. Nhưng những sự vật này, cuối cùng rồi cũng có thể biến hoại, cũng là vô thường. Vả lại sanh ra biến hóa trong từng sát na, nhanh như điện quang, vừa chốt là diệt mất. Cảnh giới ở vị lai, cứ tưởng là tiền đồ gấm vóc. tưởng như có thể có được vật gì thực tế, song lại giống như mây khói, nắm bắt chẳng nhất định. Cho nên trong khởi tín luận nói, ưng quán quá khứ sở niệm chư pháp hoảng hốt như mộng, ưng quán hiện tại sở niệm chư pháp do như điện quang, ưng quán vị lai sở niệm chư pháp do như phù vân, hốt nhi nhi khởi. Phiền não đều do tham sân si mà có, không lìa khỏi tham sân si thì trên đường thánh đạo vô phần. Tham chia thành năm loại. Một, nội tham, đối với thân thể của mình khởi dậy các thứ dục vọng, hy vọng thân thể mạnh khỏe sống lâu, tinh thần sung mãn. Đối với thân thể thương yêu thái quá, chẳng biết thân là một bộ máy, nếu như tiếc không dùng nó mà chỉ biết hưởng thụ cuộc sống sang giàu tôn quý, qua vài mươi năm nó vẫn phải hư hoại. Ắt phải khiến nó phát huy hiệu năng tối cao của nó, làm công cụ tu đạo của ta thì mới có được thành tựu. Hai, dâm dục. Trong kinh liệt nó vào một trong giới căn bản, muốn liễu thoát sanh tử, thành đạo vô thượng, ắt phải đoạn dâm dục. Nếu như chẳng đoạn, dù có tu giỏi hơn nữa cũng chỉ được sanh lên tha hóa tự tại thiên của lục dục thiên, vẫn còn trong luân hồi. Ba, cảnh giới dục là tìm cầu sự hưởng thụ của tinh thần vật chất. Bốn, tham ái đối với ngũ dục lục trần. Sáu căn tham sáu trần, ăn thì đặt nặng về phần sắc hương vị vân vân. Năm, thân kiến ngã chấp. Năm loại kể trên, loại nào cũng chẳng dễ đoạn dứt. Không đoạn dứt tức không thể lìa khỏi dục giới. Nếu như có thể chịu dục trì túc thì thân tâm sẽ được tự tại. Người đến lúc chẳng mong cầu thì nhân phẩm tự nhiên cao cả. Sự sum họp của gia đình quyến thuộc đều là nhân duyên, có ân có oán, có đòi nợ có trả nợ. Nếu như thấy rõ được điểm này, phải đem toàn lực làm hết trách nhiệm, nhìn tất cả sự vật một cách đạm bạc, không bị cảnh chuyển. Gia đình là căn bản của phiền não. Đại nguyện của Bồ Tát là vì khiến chúng sanh miễn trừ khổ nạn, lìa khỏi tam giới lục đạo. Cho nên quý ngài thể hiện thân xuất gia để cầu giải thoát. Xuất gia nếu chỉ xuất căn nhà vợ con và ruộng vườn thì vô phương liễu thoát được sanh tử. Phải xuất cho được căn nhà phiền não, cũng tức là tam giới lục đạo và căn nhà vô minh, mới kể là chân chánh xuất gia. Xuất gia phải đem cái vui của thế gian, cũng tức là ngũ dục lục trần buông xuống, ngay cả cái niết bàn của xuất thế gian cũng phải buông xuống. Phật pháp đại thừa là chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn. Người đời chẳng có một ai chẳng muốn cầu phú quý, bất luận là người quá khứ hoặc là người thời nay, người Trung Quốc hay người ngoại quốc, trong tâm chỗ mong cầu đều là phú quý trường thọ, nhưng họ chẳng biết cách nào để cầu. Phật trong kinh điển dạy chúng ta, phú quý trường thọ là thuộc về quả báo, có quả chắc chắn có nhân, chẳng từ trên nhân mà tu thì làm sao có được quả báo. Tiền tài phú quý là quả báo, là quả báo của sự bố thí tài. Người đời nay được giàu sụ là quả báo có được do đời trước họ tu về bố thí tài. Đời này thông minh trí tuệ là quả báo có được do đời trước họ tu bố thí pháp. Đời này mạnh khỏe sống lâu là quả báo do trong đời quá khứ tu bố thí vô ý. Thông thường nhiều người đều hồ đồ qua loa, ô ô cả, chẳng hay chẳng biết, mê hoặc điên đảo, như say như mơ. Trước khi cha mẹ chưa sanh ra ta thì ta ở đâu, tương lai đi về đâu, chưa từng nghĩ qua, cũng chả buồn nghĩ đến. Chỉ nghĩ đến là làm sao kiếm ra tiền, thăng quan phát tài, tranh danh đoạt lợi, thành gia lập nghiệp. Vì cái mạng sống vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm mà bôn ba lao nhọc, tạo các tội ác. Các thứ tạo tác này đều là xu hướng dẫn đến con đường phiền não. Vì chỉ có một con đường an lạc, đó là con đường Bồ Đề. Đây là con đường chánh lộ. Chánh lộ là tâm địa thanh tịnh, một hạt bụi trần cũng chẳng nhiễm, chẳng trước tướng. Đây là một con đường khang trang đại đạo, vô tận trí tuệ, vô tận phước đức đều ở trong đó. Nhưng người đời ngu muội vô tri, chẳng nghe Phật pháp, chẳng có cơ duyên được cứu độ, thật là quá đỗi oan uổng. Trụ xuất thế pháp, thế pháp vô nhiễm. Trong kinh thường dùng hoa sen làm ví dụ. Hoa sen mọc từ bùn nhơ mà chẳng nhiễm. Bùn nhơ đại biểu cho ngũ dục lục trần, nước trong đại biểu cho Phật pháp. Hoa sen vượt khỏi mặt nước, không nhiễm bùn nhơ, cũng chẳng dính nước. Thế gian và xuất thế gian đều vượt khỏi. Nếu như vượt khỏi thế gian mà còn lưu lại trong xuất thế gian, vẫn là có chấp trước. Tất phải ngay cả xuất thế gian của Phật Bồ Tát cũng đều phải xả. Nếu như tự mình cảm thấy ta này là Bồ Tát, thì vẫn hãy còn trụ tại tri chánh giác thế gian. Phật Bồ Tát du ý nhân gian, lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Còn chúng ta sao chẳng từng làm được? Hiện nay trên thế giới người thiện thì ít, kẻ ác thì nhiều, đi theo Phật pháp. Hiện nay trên thế giới người thiện thì ít, kẻ ác thì nhiều, đi theo Phật pháp thì có thể giám định phân biệt. Trong Phật pháp, thiện và ác có một tiêu chuẩn nhất định. Lấy thập thiện nghiệp đạo làm ví dụ, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không kỹ ngữ, không tham, không sân, không si là thập thiện. Làm được những điều này là người thiện. Trên thế giới này, những người làm được cứu cánh có được bao nhiêu? Có thể thấy cái thế giới này là ngũ trọc ác thế, giống như căn nhà lửa. Kinh Kim Cang chỉ nói đến một việc bố thí. Bố thí tức là xả, đem cái tâm được ấy xả bỏ hết. Sau khi xả bỏ thì mới có thể khôi phục được bản lai diện mục. Bố thí là tấm cương lĩnh của hết thảy Phật pháp, là chánh hạnh của tất cả Phật Bồ Tát. Bậc cổ đức nói, nếu ngũ dục lục trần không xả bỏ được thì chẳng thể lìa khỏi dục giới, đương nhiên không thể sanh lên sắc giới thiền. Bởi vì ở sắc giới thiền không có ngũ dục lục trần, không xả bỏ pháp thế gian thì không thể nắm được Phật pháp. Đến cảnh giới tối cao nhất, ngay cả Phật cũng phải xả luôn. Viên mãn Bồ Đề, quy vô sở đắc, hành và giải tương phụ tương thành. Tất phải hành giải tương ưng. Một chữ xả này, muôn ngàn lần xin chớ xem thường. 84,000 pháp môn là dạy người phải buông xuống. Nếu như nhìn thấu được, buông xuống được, thì Phật cũng chẳng còn lời gì để nói nữa. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Ta nay đang sống trong mộng. Khi tỉnh giấc mơ rồi mới biết thế sự như trò huyễn hóa, Phật sự như hoa đốm giữa hư không, đạo tràng như bóng trăng đáy nước. Ngay các Phật pháp đều là giả cả, huống chi tất cả pháp hữu vi của thế gian ư? Trong các kinh luận đều dạy rất rõ ràng minh bạch. Chúng ta ngày ngày nghiên cứu, song vẫn cứ tạo tội nghiệp, khởi phiền não, nguyên nhân là chưa nhập vào được cảnh giới của Phật Bồ Tát, cho nên không được thụ dụng. Phật Pháp là đoạn phiền não. Nếu như học Phật mà vẫn còn phiền não, tức là đi ngược lại hướng đi của Phật Pháp. Gì thuộc về vô lậu là công đức, thuộc về hữu lậu là phước đức. Đoạn được phiền não, liễu thoát sanh tử, ra khỏi tam giới, chứng đại bồ đề. Quả ấy là thuộc về vô lậu. Công đức là từ trong trí tuệ bát nhã mà có. Phước đức có thể cho người, còn công đức thì không thể cho người. Giống như tài vật có thể tặng cho kẻ khác, còn thông minh trí tuệ thì không cách chi cho kẻ khác được. Công đức là chính mình chuyên có. Những gì Phật Pháp chỉ bày cho chúng ta là vạn sự vạn pháp của vũ trụ nhân sinh. Chỉ cần anh chọn lấy một pháp đều có thể chứng đại bồ đề. Chương 25 viên thông trong kinh Lăng Nghiêm chẳng qua là đại biểu của vũ trụ nhân sinh trong tất cả pháp môn, xâm la vạn tượng, vô lượng vô biên, pháp môn nào cũng đều nhập được đạo cả. Phàm là pháp nhân duyên sở sanh đều chẳng có tự tánh, cho nên kinh dạy rằng tất cả chư pháp vô sở hữu. Người có trí tuệ nghe nói đến căn nhà là do các vật liệu tập hợp mà thành, chỉ có cái tên của căn nhà mà chẳng thật có cái thể của nó, nguyên nó là không, thì họ lập tức giác ngộ. Nhưng kẻ ngu si nghe qua chẳng thể tin được, chờ đến lúc căn nhà thật sự bị hủy diệt rồi thì họ mới biết được, à thì ra căn nhà là không, là vô thường. Thân thể của chúng ta là cái thân do tứ đại giả hợp mà thành, cũng là không. Khi đã hiểu được đạo lý này thì tự nhiên chẳng còn chấp trước, thân tâm được vui vẻ. Đây là hình dung tất cả vạn pháp như huyễn hóa, như hỏa diệm, như bóng trăng dưới đáy nước, nên thường quán tưởng như vậy. Khi cảnh giới hiện tiền thì không bị cảnh giới chuyển. Cái tướng hiện ra trong kính, mà kính thì một tí cũng chẳng tiêm nhiễm. Tướng tốt tướng xấu thấy đều có cả, bất luận tốt hoặc xấu đều chiếu cả trong ấy. Mà kính thì tơ hào chẳng nhiễm trước, không nhơ không sạch, không tăng không giảm. Chân tâm của chúng ta thì ví như một mặt kính. Khi cảnh giới tốt hiện tiền cũng chẳng nên sinh tâm vui mừng. Khi soi đến vật ô nhiễm cũng đừng nên nảy sinh ý tưởng chán ghét. Và những gì khiến chúng ta động niệm đều là mê tình. Cảm tình vừa động thì mê rồi. Bất cứ cảnh giới nào hiện tiền đều phải như bất động. Cổ đức thường nói, tám thứ gió thổi không lay động. Tám thứ gió là lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Sự thanh tịnh của mình vốn chẳng lay động. Mê tình là hư vọng. Trong bản tính cái gì cũng chẳng có, chỗ gọi là bổn lai vô nhất vật, mà cái thể ấy có thể hiện ra vạn pháp, linh tâm bất nguội. Vì vậy cho nên chẳng phải là cái tướng không của đoạn diệt. Trong bản tính đủ cả muôn đức, đức năng ấy vô lượng vô biên, trên tác dụng có thể hiện ra vạn pháp. Bất biến tùy duyên, bất biến là bản tánh, tức là tuy xúc chạm đến sở duyên mà hiện ra vạn hữu, song bản thể ấy chẳng biến. Tùy duyên bất biến là cảnh giới của Phật Bồ Tát. Con đường tắt của người tu hành đại thừa là tùy tất cả duyên mà trong tâm thì như bất động, tâm chẳng theo đó mà chuyển. Có nghĩa là có động tác tùy duyên mà bản tánh chẳng biến. Chừng như tức là thể của nó tuy là chẳng biến, nhưng khi tiếp xúc với duyên thì sinh ra vạn hữu. Nên có câu tùy duyên bất biến, bất biến nhưng bất tùy duyên. Đây là cảnh giới của hạng nhị thừa. Họ không độ chúng sanh, chỉ cầu tự độ. còn tùy duyên tùy biến là cảnh giới của lục đạo phàm phu. Họ theo cảnh giới bên ngoài mà nội tâm thì theo đó nổi dậy biến hóa. Căn bản phiền não có sáu thứ: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Cái thứ nhất là tham. Tham là nặng nhất trong các thứ căn bản phiền não. Cái tâm tham trước phát sinh ra từ trên tất cả thượng cảnh, nó là căn bản của cái khổ. Tham có thể phá giới, sân có thể phá định, si có thể phá tuệ. Nếu có tham sân si thì vô phương tu được giới định tuệ. Đại tiểu thừa đều không lìa nổi tam vô lậu hầm. Tham là nghiệp nhân của quả báo trong tam giới. Tham trước tức là chẳng buông xuống được. Nghiệp nhân này là sinh ra cái khổ vô lượng vô biên. Tham là cái gốc của phiền não. Tam độc nếu chẳng trừ bỏ, những gì học được đều là trống rỗng. Tuy có làm được việc thiện, đều là pháp hữu lậu, kiếp sau hưởng được phước trong lục đạo. Nếu chỉ biết bồi dưỡng phước mà chẳng biết giữ gìn ngũ giới thanh tịnh, tương lai có thể rơi vào trong đường súc sanh và quỷ đạo để hưởng phước. Điều này nên phải đặc biệt chú ý. Tất cả sự vật đều là giả tướng chỗ hiện ra do nhân duyên hòa hợp. Duyên tụ thì sanh, duyên tan thì diệt. Chẳng cần chờ đến lúc tan diệt của nó rồi mới hay biết. Luân hồi là quả báo, quả chẳng thể tiêu. Tất phải cần tìm cái nhân của nó. Biết được nhân duyên thì liễu pháp sanh tử, ra khỏi luân hồi là việc dễ dàng. Cái nhân của luân hồi là chấp tướng, là chấp trước. Kẻ ngu si chỉ biết tranh giành đoạt lợi, kết quả chỉ là một trường trống không. Ngược lại đã tạo ra tội nghiệp vô biên, cho nên nói luân hồi là do chính mình tạo ra. Tất cả pháp có các thứ tướng khác nhau, quá ư phức tạp. Nhân đã phức tạp nên duyên cũng phức tạp. Các thứ tướng hiện ra ấy lại càng phức tạp. Một đời chẳng biết đã tạo bao nhiêu là vọng niệm. Mỗi một vọng niệm là một chủng tử, tự mình không hay biết. Chủng tử này là nhân. Khi gặp được duyên thì hiện ra các thứ quả báo bên ngoài. Đời này xử thế không nên quán trời trách người. Bất luận gặp cảnh giới thiện hay ác đều vững dưng an nhiên. Tùy duyên tiêu cửu nghiệp, thiết mạc tạo tăng ương, đem tâm mình bình lặng xuống, tâm không tạp niệm. Lục tổ dạy rằng, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác. Chính ngày lúc ấy, cái nào là bản lai diện mục của thượng tổ minh? Niệm thiện, niệm ác đều là nhiễm. Hiểu rõ đạo lý này thì trong sinh hoạt bình thường hàng ngày, những chỗ chẳng đáng làm cho mình bận lo thì không cần bận lo. Bất luận cảnh giới gì hiện tiền, phải nên giữ gìn sự thanh tịnh trong tâm. Phật pháp là cầu tâm thanh tịnh. Phàm phu chẳng liễu giải được tướng không, ngỡ rằng khởi một vọng tưởng cũng chẳng sao, kỳ thật quan hệ lớn đấy. Ngừng bỏ vọng niệm rất khó, cùng với làm cho trong thức A Lại Da gieo vào các chủng tử khác, chẳng bằng gieo xuống chủng tử niệm Phật. Phàm phu chấp có, sai rồi. Nhị thừa chấp không, có thể không có dụng, thì cũng sai. Chẳng chấp có, chẳng chấp không, lại cũng sai nốt. Ê rằng đi vào con đường vô tưởng định, tất phải y theo kinh Kim Cang chỗ nói đó, tu tất cả thiện, lìa tất cả tướng thì là đúng. Tất cả đều lấy tâm làm tự tánh, tâm và cảnh nhất như, chân như bản tánh là thể, hiện ra ngũ dục lục trần là tướng, thể chẳng thể lìa khỏi tướng, tướng cũng chẳng thể lìa khỏi thể, tướng là ảnh tướng, biết nó là tướng mà chẳng chấp trước thì nó chẳng khởi tác dụng mà lại còn có thể lợi dụng nó. Cho đến khi đạt đến trình độ tâm là tự tánh thì là đã minh tâm kiến tánh rồi đó. Thành Phật chẳng qua chỉ là khôi phục cái bản lai diện mục viên mãn bồ đề, quy vô sở đắc, tất phải lấy vô sở đắc mà làm phương tiện. Nếu như hữu sở đắc thì ác có sở thất, lo đắc lo thất thì cái gánh nặng trong tâm trở nên quá nặng nề. Thân thể sáng nào đã trở thành già, không thể nào vĩnh viễn đều là 18 tuổi. Khi vừa sanh ra là đã hướng về phần mộ mà vào, chẳng có một giây ngừng nghỉ, thân thể còn chẳng thể giữ được, huống chi là vật ngoại thân ư? Có tên tất phải có tướng, tỉ như nói cái tách trà, mọi người vừa nghe thì trong lòng liền có cái ấn tượng của tách trà, cảnh giới trước mắt và tâm lý của chính mình biến hiện ra. Nếu như mình làm chủ được thì có thể biến hiện ra tất cả đều là cảnh giới tốt. Trong tâm của mình chẳng có hạt giống thì đâu có thể biến ra được. Hiểu rõ đạo lý này thì tâm sẽ bình lặng, gặp được kẻ ác cũng là tâm biến hiện ra. Sau khi đã học Phật mới biết rằng tâm tức là cảnh, cảnh tức là tâm. Điều quan trọng nhất là chuyển cảnh giới trong tâm mình. Khi tâm bị nhiễm ô mà đi tìm tịnh độ làm gì có thể tìm được. Niệm Phật mà chẳng biết đạo lý của Phật Pháp, dùng cái tâm phân biệt, cái tâm nhiễm ô để niệm Phật thì không thể vãng sanh được. Đây là bởi vì duyên cớ tâm cùng với tịnh độ chẳng thể tương ưng. Có đại trí tuệ mới có được đoạn đức. Đoạn đức tức là giải thoát. Chân tướng của tất cả pháp là không tịch, hình hình sắc sắc, giống như huyễn, như ảnh, như mộng, như hóa. Muốn được một vật gì tí tiền cũng không thể được. Cho nên tâm kinh dạy rằng vô trí diệt vô đắc. Người học Phật tất phải thâm nhập nghĩa lý áo diệu bên trong. Phật pháp là đối đãi, vì có phiền não nên mới lập nên bồ đề. Chúng sanh có quan niệm sai lầm, Phật mới nói chánh tì chánh kiến. Nếu chẳng có phiền não thì bồ đề cũng là dư thừa mà thôi. Đến cảnh giới vô sở đắc, trong tâm mới là thanh tịnh chân chánh. Người thế gian kiếp trước làm việc thiện mới nghe được danh hiệu A Di Đà Phật. Ấy là thiện căn nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Hiện nay nhân loại có đến 4 tỷ người, có được bao nhiêu người nghe được Phật pháp? Trong những người nghe pháp lại có bao nhiêu người nghe được pháp môn tịnh độ? Rồi những người sau khi nghe lại có thể khởi tu thì đã ít lại càng ít. Chúng ta ngày nay có được cơ duyên nghe được pháp môn tịnh độ mà khởi tu, phải nên vì mình mà mừng lấy sự may mắn này. Thân người có được nay đã được, Phật pháp có được nghe nay đã nghe. Nếu chẳng trong kiếp này đổ thoát thân này, còn phải chờ đến bao giờ? Học pháp quá khó, học tiểu thừa cũng phải trước tiên làm được vô ngã, nào phải dễ dàng. Nếu muốn được thành Phật thì phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Giả như Phật không dạy pháp môn tịnh độ, chúng ta đối với Phật pháp chỉ có sanh tâm ngưỡng mộ, chẳng qua chỉ cần một ít thiện căn mà thôi, rất khó đạt đến mục đích tu cánh. Phật đại từ bi khai thị pháp môn tịnh độ, có thể đối nghiệp vãng sanh, ngay trong đời này có thể thành tựu. nhưng không thể ngồi giải cho rằng những người tạo nghiệp niệm Phật đều có thể vãng sanh. Tổ sư dạy rằng, tùy duyên tiêu cụ nghiệp, thiết mạt tạo tăng ương là chỉ cho sau khi học Phật, phải chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, không thể tạo thêm tội nghiệp mới nữa. Trong sinh hoạt hàng ngày, thường chỉ lấy một câu A-di-đà Phật niệm trong tâm. Bất luận gặp phải cảnh ngộ gì, hiện tiền chỉ dùng một câu thánh hiệu này mà đối phó quá khứ, hiện tại và vị lai. Tất cả đừng nên nghĩ lường, lão thật tha thiết giữ lấy câu thánh hiệu A-di-đà Phật. Một câu thánh hiệu này cùng tất cả pháp đều chẳng tương ưng, thì tự nhiên cùng lục đạo đều chẳng tương ưng. Vì vậy cho nên có thể thoát ly lục đạo, vượt khỏi luân hồi. Khi cảnh giới hiện tiền, nếu thủ tướng, nếu trước tướng, tức là tâm không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì chẳng yên tĩnh được. Phật chẳng có cách gì cùng với chúng ta cảm ứng đạo gia. Mười phương chư Phật đối với người tu đạo đều có gia vị. Tịnh độ tông gọi là nhị lực pháp môn. Tu tịnh độ nếu như phục Phật được Phật, thì Phật có thể gia vị. Sau khi phục Phật, đến được thế giới cực lạc là sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Những pháp môn khác là trước giải sau hành, còn tịnh độ là có thể trước hành sau giải. Một câu A Di Đà Phật gồm cả tám giáo. Nếu như có thể buông bỏ tất cả, có thể không cần nghiên cứu giáo lý, nếu không tất phải đọc Đại Kinh Đại Luận. Chúng ta học Phật một vài năm, theo lý mà nói, hiện nay dụng công phải nên có thể thượng lộ. Thượng lộ thì thập phương chư Phật nhất định đến gia bị. Nếu muốn thành tựu, mỗi khi làm một việc gì, trước tiên nghĩ đến Phật có chịu làm việc này chăng? Nếu Phật chẳng chịu làm, thì ta không làm. Muốn trả ơn cha mẹ, cũng cần phải trước nên vãng sanh cực lạc thế giới. Đến lúc đó thì có được thiên nhãn thông, có thể thấy được cha mẹ quá khứ hiện nay đang ở trong đạo nào, rồi cứu độ họ. Không sanh về cực lạc thế giới thì không có biện pháp. Sau khi vãng sanh về cực lạc thế giới, thì địa vị của họ có thể sánh cùng với Đại Bồ Tát trong một sát na dạo chơi khắp vô lượng thế giới. Cho nên ngay bây giờ phải hết lòng hết dạ để lão thật mà niệm Phật. Không những thế duyên phải buông xuống, mà cái duyên của Phật Pháp cũng phải buông xuống. Các kinh điển khác chẳng cần tụng nữa, phải chuyên tu tịnh độ. Lãnh đại tổ sư đều nói như vậy. Khách và chủ phải phân chia rõ ràng, niệm Phật là chủ hạnh. Tông Thiên Thai nói về chỉ quán. Niệm Phật được nhất tâm bất loạn là chỉ. Làm sao có thể chỉ được? Một tiếng Phật hiệu, cảm giác sáu căn cùng với lúc bình thường như nhau. Kẻ học Phật chẳng phải như cây gỗ người chết, sáu căn khởi dụng, sống động hoạt bát. Tâm niệm nối tiếp lại, cảm giác của sáu căn vượt khỏi người thường. Trong tâm niệm Phật càng chậm càng hay. Nếu niệm đến một câu Phật hiệu, rõ ràng phân minh, trong tâm cực kỳ bình lặng. Gặp tình trạng này, nên giữ trong tâm một tí vọng tưởng cũng chẳng có, rồi định ở nơi đó. Đây là cảnh giới tốt nhất. Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, không vọng tưởng. Công việc hàng ngày của mình vẫn cứ làm như thường, mà câu A Di Đà Phật thường ở mãi trong tâm.
中重在身口意，
莫当重而身口意，但莫当
便是做
法，莫当是làm quán。
念咒，
你只别个念珠嘛，讲làm quán，
你
只được cái lợi ích còn còn。Nếu sanh tử thấy bản tánh vẫn còn rất xa, niệm Phật cũng vậy, muốn cầu thượng phẩm thượng sanh, tất phải đối với đệ nhất nghĩa tâm chẳng kinh động, qua khai thấy Phật ngộ vô sanh, đến được cực lạc thế giới rồi, thì thấy được Phật A Di Đà, tức là nguyên sơ trụ Bồ Tát. Nếu chẳng phải là thượng phẩm mà sanh vào trung hạ phẩm, thì phải ở trong hoa sen tu một thời gian rất lâu nữa. Chúng ta nên tranh một hơi thở, tất phải gắng sức vượt lên trên thượng du cầu sanh thượng phẩm, cầu chẳng được vẫn còn được rơi vào trung phẩm. Nếu chẳng thế thì chỉ có nhờ Phật lực của Di Đà, miễn rơi vào luân hồi cũng còn là tốt. Nhưng sau khi sanh đến trình độ, vẫn cần siêu tu, trải qua trần sa kiếp mới có thể hòa khai kiến Phật, thì thời gian quá dài. Bình thường tu hành, nếu chỉ có tu bát nhã, e rằng thấy lý vẫn có phần chưa viên mãn, rơi vào thiên không mà tự mình không hay biết. Còn nếu chỉ tu niệm Phật, không những sanh phẩm chẳng cao, giả như chẳng ly tướng, tất trụ vào lục trần, tâm duyên trần cảnh thì làm sao được nhất tâm. Vì vậy cho nên cần phải lìa tướng và cầu sanh, hợp chung lại mà tu. Niệm Phật là sanh tâm, lìa tướng là vô trụ. Trong tâm sinh thang trống rỗng, lại đề lại một câu Phật hiệu, đúng như Kinh Kim Cang chỗ nói, hưng sanh vô sở trụ tâm. Phật là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, tùy tâm chúng sanh ưng sở chi lượng, chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Chư Phật xuất thế, tịnh nghiệp sở thành. Phật bất luận xuất hiện trong một đạo nào, đều là cái tự thọ dụng của quý ngài. Phật Bồ Tát đến địa ngục, cảnh giới của họ đều là thanh lương tự tại, bởi vì tâm họ thanh tịnh. Chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cảnh giới của mỗi cá nhân khác nhau, trình độ của tâm thanh tịnh thì là khác nhau. Những người có tâm lượng quảng đại thì hoa sen sẽ lớn, mỗi người tu chứng khác nhau, kẻ khác không cách gì thay thế được. Nếu có thể thay thế thì thập phương chư Phật đại từ đại bi sớm đã giúp chúng ta siêu thoát ra khỏi tam giới rồi. Phật Bồ Tát chỉ có thể làm tăng thượng duyên. Nếu như thật sự muốn về thì phải tu tịnh nghiệp, nhưng tịnh nghiệp chẳng phải là thiện nghiệp. Thiện nghiệp sanh về thiện đạo, được phước báo nhân thiên, phải nên theo Kinh Kim Cang chỗ nói đến, tu nhất thiết thiện, ly nhất thiết tướng, hy sinh tự mình, thành tựu cho kẻ khác thì là đúng.
Có được chân thiện mỹ tuệ của đời người không? Xin hãy đón xem những buổi giảng về Phật học do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tiểu sử lai lịch của Tịnh Không Pháp Sư, sinh năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc, học lịch theo học giáo sư phương Đông Mỹ, chuyên gia đại sư và lão cư sĩ Lý Vinh Nam, tu học ngành triết học Phật giáo 13 năm, kinh lịch từng nhiệm Phật học giảng tọa tổng chủ giảng tại trường đại học của Giáo hội Phật giáo Trung Quốc và chức vụ giáo sư đại học, giảng kinh Hoằng Pháp trên 30 năm. Hiện thường đi Hoằng Pháp các nước như Mỹ, Canada, Đài Loan, Đại Lục và Đông Nam Á, dốc hết toàn lực chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ. Hiện nhiệm đạo sư của Hòa Tạng Tịnh Xá, đạo sư thư viện Hoa Tạng Phật Giáo, hội trưởng hội Hoa Tạng Tịnh Tông, tổng sư trưởng hội gây quỹ Phật Đà Giáo Dục, đạo sư hội Phật giáo tại Dallas, Mỹ Quốc. Đề xướng Phật giáo chẳng phải là tôn giáo mà là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà đối với cửu pháp giới chúng sinh. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Đại Phật chẳng thủ lăng nghiêm kinh, thanh tịnh minh hối trường.